Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Đoạn 5 câu 1 đọc đến câu số 3. Chúng ta bắt đầu sang câu số 3. Ấy vậy một khi đã được giải án tuyên công do tự lòng tin, ta hãy sống trong bình an với Thiên Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, nhờ Ngài bởi tin ta được gia nhập ân sủng này, trong đó ta đã được thiết lập. Và ta hãy vinh vang vì hy vọng sẽ thông phần vinh quang của Thiên Chúa. Không những thế, song ta còn dám vinh vang cả trong các nỗi gian truân, bởi biết rằng gian truân tạo nên kiên nhẫn. Câu số 3. Chúng ta đã cùng nhau học câu số 1, câu số 2, bắt đầu sang câu số 3. Hôm thứ Hai chúng ta bước sang câu số 3 trong Thánh Thư Tin Mừng đoạn 5. Đối với anh chị em nào lần đầu tiên hoặc là không thường xuyên đến đây thì xin anh chị em vui lòng nhẫn nại, bởi vì tất cả những gì chúng ta học từ nơi Thánh Phaolô Tông Đồ rất ích lợi cho chúng ta. Đây là cách thức chúng ta hiểu thế nào là người Công giáo. Đây là Công giáo La Mã, đây là Kitô giáo tiên khởi, là mẹ của tất cả các giáo phái Kitô giáo. Tôi xin nhắc lại anh chị em để nhớ ôn lại một vài điểm thôi. Khi mà một con người đã được thiết lập trong đức tin, thì con người đó được Thiên Chúa kể như là công chính. Không phải là do mình tài, mình đức, bởi vì gia đình của mình, hay là địa vị của mình, hay là cái trí thức của mình, hay là công nghiệp, hay là mình làm cái gì cho Chúa. Không có ai có thể nói mình công chính được trước tôn nhan Chúa. Tại sao? Chúng tôi nhắc lại để anh chị em nhớ nha. Tại sao vậy? Bởi vì bất cứ người nào bất chính hay là vô đạo đó, hay là những người mang tội, đều phải lãnh lấy cái hậu quả của tội lỗi. Và hậu quả lớn nhất của tội lỗi là gì? Là cái chết. Mà ai nấy cũng phải chết. Anh chị em đang chết, tôi đang chết. Mỗi ngày chúng ta bước gần đến cái chết hơn. Và cái chết đó là cái hình phạt do tội nguyên tổ và tội mình cộng thêm nữa. Vì vậy không ai công chính trước mặt Chúa, ngoại trừ nếu mà anh chị em không chết đó, thì anh chị em công chính. Vì vậy mà Chúa nói rằng khi mà chúng ta được thiết lập trong đức tin thì Thiên Chúa coi mình như là công chính, không phải là vì mình, nhưng mà vì máu thánh của Chúa Giêsu Kitô. Một khi đã được thiết lập trong sự công chính, và đức công chính là gì? Là cái mối tình ngay thẳng với Thiên Chúa. Cái mối tình ngay thẳng với Thiên Chúa, không có quanh co, không có vòng vo, mà chúng ta sẽ trung trực, trung thực và thực với lại Chúa từ trong ra ngoài. Khi đến với Chúa không có biện minh, bào chữa, than phiền. Mình có sao mình đến với Chúa như vậy và mình không có sợ gì nữa. Bởi vì Chúa đã kể, Chúa đã coi mình như công chính, tức là được thông dự vào trong cái mối tình ngay thẳng với Thiên Chúa. Đó là những gì chúng ta đã học những ngày tháng trước. Và hôm thứ Hai chúng tôi có nêu lên cho anh chị em, khi mà anh chị em bước vào trong cái mối tình ngay thẳng với Thiên Chúa đó, thì chúng ta được cái quyền. Đây là cái hậu quả, là hệ quả của việc mà chúng ta sống được thiết lập trong đức tin đó. Hệ quả của đức tin là chúng ta thứ nhất được sống bình an với Thiên Chúa, được quyền, cái quyền sống bình an với Thiên Chúa. Thứ hai là chúng ta được gia nhập vào ân sủng, chúng ta thấy bình an và ân sủng. Và thứ ba, chúng ta hy vọng được vinh quang cùng với Thiên Chúa. Ba cái điểm đó nói về quá khứ, hiện tại và tương lai. Và hiện tại, quá khứ, tương lai quy tụ về một mối và một chỗ thôi, đó là Chúa Giêsu Kitô. Và chúng ta thấy khi mà người sống trong đức tin, sống trong thần khí thánh của Thiên Chúa đó, thì anh chị em thấy thì hiện tại, tương lai và quá khứ chỉ là một thôi. Chúng ta đã đọc đến câu số 2 rồi. Câu số 2, đối với những ai nghe đến đây thì thấy không hiểu gì cả, thì xin anh chị em vui lòng nghe lại 64, 65 cái CD chúng ta học 4 đoạn đầu của Thánh Thư Tin Mừng. Câu số 3, hôm thứ hai chúng tôi có nêu lên điều này cho anh chị em về cái vấn đề của nỗi gian truân. Ông Thánh Phaolô nói như thế này: khi mà con người, nhất là những người con của Chúa, những người có đức tin, những người sống ngay thẳng trong cái mối tình thân với Thiên Chúa đó, và sống bình an với Thiên Chúa, rồi gia nhập vào cái ân sủng, tức là thánh khí của Thiên Chúa đó, và luôn luôn hy vọng và biết chắc rằng, hy vọng có nghĩa là giống như cái người lính canh cái thành đó, cái thành đô của mình, và biết chắc chắn rằng, chắc chắn, người hy vọng là chắc chắn rằng mặt trời sẽ mọc. Đó là niềm hy vọng, chứ không phải là có thể không. Cái người lính canh đó, chờ hừng đông ló rạng đó, biết chắc chắn là sáng thì mặt trời mọc. Đó là niềm hy vọng, họ chờ để mà thấy ánh sáng vinh quang. Thì cái người hy vọng là người rất là vui, họ vui là chỗ đó đó. Thì những cái người nào mà sống trong đức tin thật sự để mà được Chúa kể như công chính, thì kính thưa anh chị em, cái người này không phải như người bình thường. Và tôi thấy những người công giáo không có sống theo cái tinh thần của ông Thánh Phaolô, tinh thần công giáo thật sự. Khi mà gặp gian truân, đau khổ, bệnh tật thì than phiền. Còn trong khi đó đó, ông Thánh Phaolô nói rằng vinh vang trong cả gian truân nữa, tức là mình vui mừng, mình hân hoan đón nhận gian truân, đón nhận đau khổ, đón nhận bệnh tật, đón nhận cả cái chết, mà vui mừng khi mà được chết cho Chúa và chết với Chúa. Nhiều người công giáo không làm được điều đó, bởi vì không phải là công giáo chân thật, bởi vì chưa có cái mối tình ngay thẳng với Thiên Chúa. Làm sao mà hiểu được cái đạo này, cái con đường đi đến với Chúa như thế này đây? Anh chị em đặt cái vấn đề cho bản thân mình bây giờ, ngay cả một cái chuyện mình nóng nực tí xíu thôi là mình đã bắt đầu mình than rồi. Lên chiếc xe mà không có cái máy condition đó, hay có cái máy gọi là máy mùa đông đó, thì anh chị em thấy có than không? Ở trong nhà mà không có quạt, cái mùa hè này không quạt, anh chị em bắt đầu có than không? Không biết ngày mai sẽ ăn cái gì, không biết ăn có ngon hay không? Đặt có câu hỏi đó, chúng ta than. Những cái chuyện khó đến với mình đó, thì đối với người công giáo chân thật như ông Thánh Phaolô đây là người công giáo đầu tiên, một trong những người công giáo đầu tiên đó, vui mừng vinh vang vì gian truân. Tại sao chúng ta không hiểu được vấn đề là chỗ này đây? Bây giờ tôi xin hỏi anh chị em, đặt ra câu hỏi, luôn luôn là chọn lựa, nghe lời Chúa thì chúng ta phải chọn lựa đau và khổ. Nếu cho chọn lựa giữa cái đau và cái khổ thì anh chị em chọn cái nào? Đau và khổ. Chọn khổ, chọn đau hay là chọn khổ? Trước sau gì mình cũng phải khổ và mình cũng phải đau, thấy không? Mình đã nói về tứ diệu đế rồi, có nhớ không? Có người nào liệt kê lại cho tôi tứ diệu đế không? Nhớ không? Tứ diệu đế Phật học, quên mất tiêu rồi, vậy trả bài đi chứ. Tứ diệu đế: khổ đế, tạp đế, diệt đế, rồi đạo đế, phải không? Không, không, trong đó không có rượu đế đâu nha. Đừng có ghi dưới giấy, ghi vào trong đây nè, ghi trong đây nè. Khổ đế, tạp đế, diệt đế và đạo đế. Nhớ, tôi nhắc lại thôi, cái này đã học có mấy tháng trước rồi, học đã mấy tháng trước rồi. Để chúng ta thấy, chúng ta không thể nào thoát được đau và khổ. Nhưng mà nếu phải chọn lựa một trong hai đó, thì cho tôi biết, giơ tay cao lên coi ai chọn đau hơn là khổ. Đau nè, đau nè. Còn ai chọn khổ, giơ tay lên. Thà khổ còn hơn đau, thà đau còn hơn khổ. Ai thà khổ còn hơn đau, giơ tay lên. Khổ còn hơn đau. Còn người nào thà đau còn hơn khổ, giơ tay lên. Mấy người Công giáo cũng nên học tí xíu đôi điều về về Phật giáo. Có một số anh em Phật tử đến đây cũng chưa có thấu, chúng tôi xin nhắc lại những cái gì cũng có nhiều người không biết. Đây là văn hóa của Á Châu chúng ta, chúng ta nên biết cho vui. Đủ ích lợi, có những cái điều ích lợi. Khổ đế là gì? Đời đau khổ, ba chữ thôi. Khổ đế là đời đau khổ. Tạp đế là gì? Đầu gốc khổ. Diệt đế là gì? Đoạn gốc khổ. Còn đạo đế là gì? Đường thoát khổ. Đơn sơ chưa? Chưa biết như vậy chưa phải là giác ngộ đâu, chưa phải thành Phật đâu. Đời đau khổ hiển nhiên rồi. Nếu mà chọn lựa giữa đau và khổ đó thì nhiều người chọn khổ, và tôi thấy nhiều người chọn khổ hơn là đau, phải không? Tại sao vậy? Cho tôi biết tại sao chọn khổ hơn là đau. Đau là cấu, còn khổ gì? Khổ khóc. Cái đó phải lý do đâu, cái đó là cái hậu quả của khổ. Của mình khóc là hiển nhiên rồi, ai mà. Tại sao vậy? Tại sao chọn khổ hơn là chọn đau? Hả? Sao? Sợ chết hả? Đau là chết phải không? Còn khổ có chết không? Hả? Khổ quá cũng chết hả? Đường nào cũng phải chết. Chúa khôn ngoan vô cùng, và Chúa để chúng ta khổ bởi vì Chúa cũng khổ mà, phải không? Chúa vừa đau, Chúa vừa khổ. Nhìn thánh giá là biết rồi, Chúa đau khổ như thế nào rồi. Nhưng mà Chúa khôn ngoan vô cùng, do đó đó Chúa cho con người có cái khả năng chịu khổ, nhưng mà Chúa không có cho con người khả năng chịu đau. Đau tí thôi mà đau triền miên, đau hoài, đau mãi á, chết. Do đó chúng ta đau, ví dụ như có người đụng mình, hay là mình cắt đứt tay hồi cái mình từ từ cái mình quên, mình không có đau nữa, mình tìm cách mình chích thuốc tê vô nó tê đó. À, tự động theo y khoa đó thì cho biết rằng là tự nhiên có những cái loại axit như thế nào đó làm cho mình tê quen rồi. Mà có những người đau thét rồi nó lờn đi, không còn đau nữa. Ví dụ như ở nhà mà cứ bị mấy bà chửi đó, có nhức đầu không? Có bị chửi rất không? Có đâu, cái chuyện đó tưởng tượng ra thôi. Em bị nói tới nói lui, nói xuôi nó ngược nó hoài nó mãi. Cái đó khổ hay đau? Đau đầu hả? Có những người thì sợ. Như thế này, để anh chị em có thể hiểu được đó. Về cái đoạn mà mình có thể vinh vang trong gian truân. Và nhớ nha, chúng ta đang học về thần khí đạo. Có nghĩa là về cái đời sống trong Đức Chúa Thánh Thần. Để có thể hiểu được cái câu này, câu số 3 đó, vinh vang là hân hoan vui mừng trong gian truân đó, thì anh chị em phải trở về với nền tảng của con người. Chúng ta nhớ lại vài tháng trước chúng tôi có nói về con người chúng ta, thì chúng ta có cái thể lý, và thể lý gồm có thể gì? Thể tinh và thể xác. Thể tinh là linh hồn, phải không? Thể tinh là linh hồn của mình và thể xác của mình. Anh chị em biết cái cơ thể của mình đó, thì có thể cái cơ thể này là cái thể xác đó, có thể tinh là linh hồn và thể xác là đây nè, xác thịt đây nè. Nhiều người không biết sống trong linh hồn. Thể tinh làm bằng gì? Cái hồn mình làm bằng cái chất gì? Cái bản chất của linh hồn là cái gì? Thần khí. Thần khí. Nếu mà anh chị em, một khi mà anh chị em đi vào, hay là khi anh chị em đi vào trong cái hồn của mình, mình sống ví dụ như cái tôi của mình, ai nấy nghe giảng thì cũng có cái tôi để đón nhận lời đó. Và cái tôi đó không có thể xác định được với cái phương pháp khoa học đâu. Không có cân cái tôi đó nặng bao nhiêu kilo, hay là nó cao bao nhiêu thước, nó nóng nó lạnh hay như thế nào đó, mình không có thể lấy cái phương pháp khoa học đo lường của trong không gian thời gian để mà mình có thể xác định được cái tôi của mình. Cái tôi nó trong thần khí, bản chất của cái tôi là thần khí, mà cái tôi á là giống như cái người lái xe ngồi ở trong cái chiếc xe vậy đó, cái hồn như là chiếc xe vậy đó, cái tôi như vậy, cái tôi vô hình mà ai nấy cũng biết mình có cái tôi, có thể là cái tôi tự ái hay là cái tôi tự hạ, nhưng mà mình có cái tôi của mình. Thì chúng ta ý thức được rằng á, mình phần chính, tôi lặp lại thôi, đã học rồi, phần chính của con người là thể tinh, hồn có xác. Cái vấn đề á, vẫn là anh chị em có cái thái độ sai về con người. Mình là linh hồn có thân xác, chứ không phải là mình là thân xác có linh hồn. Lý do bởi vì thân xác nó đang mục rửa, nó đang chết, còn linh hồn thì bất tử. Thì khi mà anh chị em đọc cái câu này á, đọc cái đoạn 5 câu 3 thì hiểu ông Thánh Phaolô muốn nói cái gì. Khi mà mình có thể vinh vang, hân hoan, mừng vui vì giang truân. Bởi vì cái con người của ông Thánh Phaolô là con người sống trong Chúa Giêsu Kitô, sống trong thần khí đó. Con người đó sống trong hồn, sống trong khí, trong thần khí thánh. Anh chị em không thể nào chịu nổi được đau khổ, đau và khổ nếu mà anh chị em không sống trong hồn của mình. Như thế này, để anh chị em phân biệt, phân định. Khi mà học Thánh Kinh cũng là học về Chúa. Và khi mà học về Chúa, biết Chúa thì cũng biết mình. Mà biết mình đó thì mình biết người. Theo khoa học và những ai có học về tâm lý hoặc là về y khoa, y học đó, hoặc là anh chị em những ai hoặc là các ông khi mà còn trẻ, còn nhỏ có luyện võ đó, tôi không biết các anh học võ như thế nào. Khi mà luyện võ thì người ta dạy, trong ngành tâm lý cũng có và trong võ học cũng có, thì khoa học nói rằng đó, dạy rằng là đây là sự thật, để anh chị em phân biệt. Con người có ba bộ não nha, có ba bộ não để biết. Tôi nói đến cái khổ, tôi nói đến cái gọi là cái khổ đế trước đạt. Ba bộ não, có cái bộ não gọi là bộ não của những người tiền sử đó, gọi là não của thú vật, não của người tiền sử. Cái bộ não đó là cái bộ não để mà mình tự vệ, khi người ta tấn công mình thì mình đánh lại ha. Người ta đánh mình, mình đánh lại, tự nhiên phản ứng, tự nhiên phản xạ tự nhiên thôi. Mình đánh lại rồi mình chạy, đánh rồi chạy, hoặc là chạy, hoặc là chạy, hoặc là đánh đó. Cái bộ não đó là bộ não của người tiền sử, của thú vật. Và con người có như vậy, khi mà người ta chửi mình đó là mình có thể mình phản ứng lại liền ha. Đó là bộ não đầu tiên đó. Và thường thường con người hay phản ứng theo cái bộ não đầu tiên, bộ não đó là của thú vật. Cái bộ não thứ hai đó là bộ não của một cái giới phát triển một tí xíu. Bộ não đây gọi là bộ não sướng khổ. Bộ não sướng khổ là bộ não của tình cảm đó. Con người phản ứng, cái nền văn minh mà đặt trên cái nền văn minh nào mà đặt trên cái bộ não này đó thì chỉ đi tìm sướng và tránh khổ. Mà đa số, kính thưa anh chị em, nền văn minh của thế giới này, của thiên hạ, của nhân loại đó đặt trên cái nền tảng này nè. Không có phải là làm lành rồi lánh dữ, nhưng mà con người đi tìm cái gì sướng và tránh cái khổ. Có phải như vậy hay không? Anh chị em đặt câu hỏi cho bản thân, cho lòng của mình, có phải đúng như vậy hay không? Chứ đừng có đồng ý với tôi rồi tìm những cái trường hợp hay là những cái sự kiện đó để con có đúng, mình đối chiếu con có đúng cái thực tại đó hay không. Cái bộ não nó như thế này. Tại làm sao anh chị em bỏ quê hương Việt Nam mà đi sang Hoa Kỳ? Có phải chăng là ở Việt Nam sướng hơn là Hoa Kỳ không? Hay là ở Việt Nam khổ hơn bên đây? Tại làm sao có những người từ Canada bỏ sang Cali sống như chúng tôi đây, tại sao vậy? Có phải là Canada sướng hơn là Hoa Kỳ hay không? Canada đến mùa đông nó xuống đến 51 độ C. Đi ra ngoài thì không có mang găng tay thì hiển nhiên rồi, tự nhiên tự động thôi, da nó nứt ra, nó lạnh như vậy. Đây là cái bộ não thứ hai, cái bộ não thứ hai đó. con người phản ứng như vậy. Và vì sướng và khổ, anh chị em thấy đây nè, cái nền văn minh của Hoa Kỳ á, đặt trên cái chỗ này đây. Có những người cao hơn một tí xíu, có những người đàn con người Việt Nam chúng ta bị khổ quá rồi, đói khổ sang bên đây làm sao cho sướng cái thân ha. Thì á, người ta, anh chị em thấy quảng cáo thức ăn nè, quảng cáo thuốc làm cho gọi là tăng sức, đủ thứ chuyện đó, đủ thứ cái gì mà làm cho người ta sướng. Quảng cáo nó như vậy, tiện nghi, làm cho người ta thoải mái. Nếu mà đặt cái nền tảng văn minh trên, đặt nền văn minh trên nền tảng này đó, kính thưa anh chị em, thì chúng ta thấy chuyện gì xảy ra? Con người sẽ tìm thuốc tê và thuốc mê và thuốc phiện. Thuốc tê, thuốc mê, thuốc phiện. Khổ, bây giờ làm sao đây? Thí dụ như bây giờ mình không có tiền, mình nghèo quá, bây giờ mình có một cái niềm hy vọng đó, mình sẽ làm giàu thật là nhanh, giàu nhanh, giàu to mà nhanh nữa, thì làm sao mình thấy có cái sướng đó? Cái sướng đó là mình sẽ có tiền nhiều, mình đi vào trong sòng bài casino, làm cái nghề đánh bài để có tiền thật là nhiều. Bởi vì tiền là thần tượng của mình, mình thờ nó, mình mê đó. Người ta quảng cáo mà, làm tiền thật là nhanh, sướng mà. Nếu mà anh chị em á, sống trên cái nền văn minh này đó, thì anh chị em sẽ thấy cái gì? Đến cái lúc mà mình thấy đời sống gia đình vợ chồng nó gò bó quá sức đi, đến cái tuổi này rồi, 50 rồi, cũng sang 60 rồi mà còn phải tùng phục ông chồng, còn phải làm đầy tớ, làm trâu làm bò nữa, thôi ly dị quách cho khỏe cái thân của mình ha. Đây á, là cái nền văn minh của sướng và khổ của cái bộ não thứ hai đó, phát triển cái bộ não thứ hai. Hoặc là bây giờ mình tìm hết tất cả những cái sướng này đến cái sướng kia, đời sống vợ chồng được, đàn ông với đàn ông không thấy không đủ, không sướng đủ, không có khoái lạc đủ, tìm đàn ông với đàn ông, đàn bà với đàn bà để thoải mái, khỏi có con. Đây á, là cái nền văn minh cái đứa anh chị em đưa đến đời sống vô luân. Nếu mà chỉ đặt trên nền tảng sướng và khổ thôi, có những người chúng tôi thấy họ đi vào trong đời sống đồng phái luyến ái, tôi nói là đồng phái luyến ái, tưởng rằng mình sẽ được thoải mái, mình sẽ được tự do, mình muốn làm gì làm. Đây là đặt trên cái nền văn minh sướng khổ đó, thì chuyện gì xảy ra? Thưa, hỏi cha Đào biết có mấy thanh niên nó 21-22 tuổi nó nằm á, nằm chết ở trong nhà thương này nè, ngày đến đó. Nó làm sao? Bởi vì đồng phái luyến ái, 21-22 tuổi HIV AIDS, vài ngày sau chết. Sướng và khổ, anh chị em đang sống trong cái nền văn minh nào? Nền văn minh phản ứng như Việt Nam chúng ta là phản ứng phải, mình phải lắc léo, mình phải làm sao, mình phải khôn lanh, thấy không? Để mà mình sống, mà tìm cách sống. Đó là cái bộ não thứ nhất á. Một là đánh, hai là chạy. Đánh xong rồi chạy cũng được nữa, đánh để người ta khỏi đánh mình, để mình khỏi đau, mình chạy. Có cái nền văn minh đó là thú. Anh chị biết chúng ta đã có nghe nói về cái vụ bên Trung Hoa, Trung Cộng đó. Người ta sống khổ, người ta làm gì? Người ta làm cái nghề hành nghề đi bắt cóc con nít rồi bán cho người ta đó. Có những cán bộ cao cấp họ không có con, họ sống sung sướng không có con, thì có người chuyên môn đi bắt cóc con nít bán cho một đứa 7.000, 8.000, 10.000 đô. Có thể đi sang Việt Nam bắt cóc, ra ngoài Bắc Việt Nam đó, bắt cóc. Cái nền văn minh phản xạ đó, có nhiều đất nước như vậy, nhiều cái xã hội như thế. Rồi cái nền văn minh này nè, sướng và khổ. Và vì vậy, làm thế nào mà mình có thể mình nói rằng khi mà mình sướng hay khổ, mình cũng vui, mình cũng an nhiên tự tại, lòng mình vẫn bình thản bình an, làm sao được? Thì đây là cái nền văn minh thứ ba, cái bộ não thứ ba. Chúng ta trong cái từ ngữ chuyên môn của y khoa hay là trong võ học, cũng là từ ngữ y khoa thôi, là neocortex. Ai đọc mấy cô y tá nè, bác sĩ, neocortex là cái trí, cái tinh thần, nền văn minh của tinh thần. Nền văn minh tinh thần là như thế nào? Cái con người này sống trong thần trí của Thiên Chúa và trong thần khí thánh của Thiên Chúa, phân biệt được, làm chủ được cảm tình, cảm xúc của mình, Bây giờ tôi lấy một ví dụ cụ thể cho anh chị em nói về sướng khổ để anh chị em hiểu làm sao để chúng ta giải được. Trước tiên không phải là cái khổ mà thôi, để chúng ta có thể tự do thanh thản. Khi mà có người chạy xông tới mặt anh chị em và đánh vào mặt anh chị em thì anh chị em làm gì? Phản ứng tự nhiên là gì? Hả? Làm sao? Mình đang ngồi đó mình không đi đâu được mà làm gì? Đánh lại không? Làm sao? Đỡ chứ, phải không? Đỡ, phải không? Khi mà mình đỡ thì mình phản ứng sao? Cái hơi thở mình sao? Nín thở lại, gồng người lại, thử gồng ấy, cứ gồng người lại coi. Khi gồng người lại là mình ép khí lại mà. Khi mà người ta đánh mình đau một cái mình gồng lại, phải không? Các anh chị có bao giờ đánh con không? Những người cha người mẹ có đánh con không? À, có đánh không? Có những người gật đầu thoải mái lắm. Khi mà đánh nó thì nó làm gì? Hiển nhiên nó khóc rồi, nhưng mà coi á, để ý á, quan sát nó khóc rồi, nhưng mà đánh cái roi đầu tiên nó đau á, cái thứ hai á, thấy không, giờ giá lên cái á là nó gồng mình lại, cái nó thấy không đánh á, nó buồn ra đánh lên cái nó đầu, có không, có thấy không, nó gồng lại rồi nó đau thì nó đem. Ở Việt Nam thì chúng tôi trong gia đình cứ bị được dạy như vậy đó, cho nên có những người đi lấy mo cau á, là cứ đến hàng tháng á, ông cụ cũng kéo ra hết tất cả các cháu con đưa học bạ ra coi đứa nào học giỏi học dở, và đứa nào học dở thì cho ăn đòn. Bữa đó ông đánh ra một cái cốc một cái ông moi ra là mo câu đó, và toàn là thường thường á là dơ cao mà đánh khẽ, dạy nhiều hơn. Khi mà dơ lên á, mình sợ thì mình khớp thì nhiên là mình gồng người lại, khí mình dồn lại ha. Cái sợ á là dồn khí lại mà. Cái giận anh chị em thấy người giận không? Khí nó bốc lên, đập bàn, đập ghế, đập chén, đập tủ. Và cái người đến gần mình đập luôn mặt luôn á, phải không? Tung ra khí như vậy. Anh chị em có thấy khí không? Tất cả những cái cảm xúc, cảm tình của mình đó, nó đều có liên quan đến khí. Chúng ta đang học thần khí đạo mà. Và làm thế nào để mà mình có thể trong lúc gian truân, khi mà gian truân tức là hiển nhiên mình có thể bị người ta vu oan, vu khống như thế nào, người ta đánh đập, người ta chửi bới, người ta nói xấu, người ta dèm pha, người ta nhạo báng mình, thì cái người đó như ông Thánh Phaolô á, làm sao trong gian truân mình vinh quang được? Tại sao mình vinh vang được? Có một cái loại thần khí này mà chúng ta đã liệt kê có bao nhiêu loại thần khí là tổng lãnh thiên thần á, liệt kê cho tôi nhớ không? Nhắc cho tôi. Tổng cộng là 8, tôi liệt kê cho anh chị em là 8 loại thần khí, là 8 tổng lãnh thiên thần, nhưng mà tổng cộng thực sự đó là 16 vị nha. Thì có tổng lãnh thiên thần gì? Đầu tiên là Ariel, Zachiel, Raphael, Jeremiel, Gabriel, Uriel, Michael và Samuel. Có cái loại thần khí này đó, anh chị em muốn hiểu được cái vinh vang, chúng ta đã nói về thần khí công chính. Thần khí công chính là tổng lãnh thiên thần Zachiel, rồi tổng lãnh thiên thần Samuel đó là thần khí bình an. Chúng ta biết rồi, có bình an và có công chính rồi, phải không? Ông Thánh Phaolô đưa đến câu số 3 nè, dạy đến câu số 3, anh em hãy vinh vang, hân hoan vui mừng đó. Thì anh chị em có thể đọc cái kinh kính mừng trong đó đó, anh chị em có thể đào lên cả một cái kho tàng về thần khí thánh. Bởi vì cái kinh kính mừng là kinh của tổng lãnh thiên thần Gabriel. Chúng ta đọc kinh kính mừng á, đọc kinh của tổng lãnh thiên thần Gabriel. Mà tổng lãnh thiên thần Gabriel là thần khí gì? Dũng lực mà vui mừng nữa. Thinh lặng, sự thinh lặng với Chúa đó, đưa đến cầu nguyện. Cầu nguyện á sinh ra cái quả là tình yêu. Không, cầu nguyện sinh ra cái quả là đức tin trước. Đức tin rồi đức tin sinh ra cái quả là tình yêu. Tình yêu đưa đến cái quả đó là phục vụ. Mà phục vụ đưa đến cái quả đó là niềm vui. Mà niềm vui thì đưa đến sức mạnh. Niềm vui trong Chúa là sức mạnh cho xương tủy tôi. Khi mà tổng lãnh thiên thần Gabriel đó đến truyền tin cho Đức Mẹ, nhớ đây là thần khí nha, đây không phải là trong cái xác thịt của anh chị em đâu. Thần khí thánh của Thiên Chúa đến tổng lãnh thiên thần Gabriel đến, và đây là thần khí dũng lực. Đến đó thì hiển nhiên Đức Mẹ được trao cho cái dũng lực của Thiên Chúa mà. Và nói hãy vui lên, mẹ vui lên, mẹ tràn đầy sức mạnh. Một người thiếu nữ 15-16 tuổi thôi, một mình đi từ nhà của mình đi đến cái vùng sơn cước đó, không biết bao nhiêu ngày, một mình thôi gánh vác, mà vui mừng nữa. Làm sao mình có thể mình vinh vang, mình hân hoan được trong dân truân? Bởi vì phải có tổng lãnh thiên thần Gabriel, tức là thần khí dũng lực, thần khí vui mừng đó, trong mình. Tại làm sao? Nhớ lại tiên tri Daniel cũng như ba người bạn đó, ba người bạn bị bỏ trong cái lò lửa đó, họ đi trong cái lò lửa, họ bị thiêu đốt thật là nóng lên, mà họ đi họ vui mừng, họ ca hát. Có tổng lãnh thiên thần Gabriel, thần khí dũng lực. Nhờ thần khí thánh đó mà anh chị em có sức mạnh và có niềm vui, mà niềm vui lại tăng thêm sức mạnh cho mình. Do đó khi gian truân đến đó, sướng hay là khổ, bất cứ hoàn cảnh hay nghịch cảnh nào đến với mình cũng vẫn an vui và mừng vui. Mình biết là mình có thêm được cái gì? Cái cơ hội để luyện cái đức nhẫn nại. Đức nhẫn nại, cái đức đó làm cho mình đến, đưa mình đến gần Chúa hơn nữa. Có đi lạc chưa? Có thấy lạc chưa? Lạc rồi phải không? Mở lại đọc, đọc, nghe lại đi, nghe lại. Bởi vì các anh chị đến đây mà anh chị vẫn còn suy nghĩ trong cái đầu óc của xác thịt, ha? Cái não đó, cái não bộ đó, cái bộ não đó của xác thịt, hay cái não bộ của tình cảm á, anh chị em sẽ không hiểu được thánh khí của Thiên Chúa. Muốn hiểu Thánh Phaolô thì phải có thần khí thánh. Anh chị em đến đây, anh chị em cầu xin đi được ơn chữa lành. Nhưng mà tôi muốn trao cho anh chị em cái điều này nó hơn cái ơn chữa lành, ơn cứu độ. Trao cho anh chị em không phải chỉ ơn cứu độ, mà trao cho chính Chúa Giêsu Kitô, để anh chị em sống trong Chúa và nhờ Chúa. Câu số 3, ông Thánh Phaolô nói rằng: anh em, ta hãy vinh vang vì hy vọng. Không những thế, song ta còn dám vinh vang cả trong nỗi gian truân, bởi biết rằng gian truân tạo nên kiên nhẫn. Vinh vang trong nỗi gian truân. Nếu mà muốn vinh vang trong nỗi gian truân, nếu mà anh chị em thật sự muốn như vậy, thì cầu khẩn cùng tổng lãnh thiên thần Gabriel, là thần khí dũng lực, thần khí mừng vui. Trong ngài đó, chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ đến gần với Chúa. Và Đức Mẹ, Đức Mẹ mạnh, Đức Mẹ có thể chịu được cái khổ, mà cái khổ như là chết đó. Con mình chết rồi mà bị người ta đâm thủng cái trái tim đó, xé toạc ra, đổ hết nước và máu ra. Mẹ chết đó, như là mẹ bị đâm thủng trái tim đó. Mẹ vẫn sống, mà sống vui bởi vì biết khổ đó, nhưng mà nhờ cái khổ đó đem lại ơn cứu độ cho biết bao nhiêu người. Kính mời anh chị em đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Xin anh chị em ý thức.
Misericordia eius, hosanna.
Kính mời anh chị em mở thánh thư tin mừng, thư của thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma đoạn 5. Chúng ta đọc câu 1, câu 2, câu 3, đọc lại. Đối với những ai không biết thánh thư tin mừng là gì, đây là thánh thư của thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Và đây là cách thức chúng ta nhận biết thế nào là một người công giáo La Mã. Dựa trên thánh thư tin mừng thì chúng ta hiểu được các tin mừng của Chúa Giêsu có ý nghĩa như thế nào. Đọc thư này phải có thần khí thánh của Chúa mới hiểu được. Và nhờ đó chúng ta có thể hiểu được luôn cả trọn bộ bốn tin mừng. Và đồng thời thánh thư này dạy chúng ta thế nào là ân sủng, thế nào là thần học cứu độ, thế nào là về thánh khí của Thiên Chúa. Những anh chị em nào chưa biết, chúng tôi nhắc lại những gì đã được dạy trong những năm vừa qua. Chúng ta đọc đến đoạn 5, câu 1. Ấy vậy, một khi đã được giải án tuyên công do tự lòng tin, ta hãy sống trong bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Ngài bởi tin ta được gia nhập ân sủng này, trong đó ta đã được thiết lập. Và ta hãy vinh vang vì hy vọng sẽ không phần vinh quang của Thiên Chúa. Không những thế, song ta còn dám vinh vang cả trong các nỗi gian truân, bởi biết rằng gian truân tạo nên kiên nhẫn. Chúng ta đọc lại câu này và chúng ta học lại ba câu này để hiểu được cái khía cạnh, một khía cạnh khác về đoạn thánh kinh này. Tôi xin hỏi anh chị em, ở đây anh chị em nào có thích mang bệnh không? Ai thích mang bệnh? Có thích người ta chửi vào mặt mình không? Có người nào thích mang nợ không? Hiển nhiên không. Những câu hỏi hiển nhiên câu trả lời là không rồi. Có người nào thích chết không? Muốn chết hay có người muốn chết không? Nhưng mà có ai muốn cho người mình thương chết không? Có không bà Hồng? Không bao giờ hả? Muốn ổng chết không? Có lúc nào đó hả? Có lúc nào hả? Mình không muốn chết, mình không muốn bệnh, mình không muốn mang nợ. Có ai muốn khổ không? Nói chung có ai muốn khổ không? Có ai muốn đau? Thế tại sao mà ông thánh Phaolô, Phaolô tông đồ lại nói rằng thậm chí anh em có thể vinh vang, hân hoan vui mừng trong các nỗi gian truân? Ta còn dám vinh vang trong các nỗi gian truân nữa. Có phải là ông thánh Phaolô điên hay là những người công giáo cuồng không? Bị gì vậy? Có chuyện gì xảy ra đây? Vinh vang, hân hoan, mừng vui, dám vinh vang trong nỗi gian truân, có phải là những cái người công giáo đầu tiên gọi là tiên khởi đó? Họ có man không? Trí họ có loạn không? Khổ thì ai mà muốn? Đau, bệnh, nợ nần, có ai mà muốn? Tại sao người công giáo lại như vậy mà ông thánh Phaolô lại dạy cho chúng ta phải làm như vậy? Chuyện gì đây? Và đúng lý ra là một người công giáo La Mã phải như thế. Đây là người Kitô hữu đầu tiên. Giáo hội công giáo là giáo hội mẹ của tất cả các giáo hội Kitô giáo. Đây là tinh thần đầu tiên. Anh chị em đọc cái câu này nhiều lần với tôi rồi, cũng mấy tháng rồi, tại sao lại trở về một lần nữa? Tại sao lại vinh vang, hân hoan, mừng vui trong nỗi gian truân? Như là anh chị em, những ai đến đây đều có một cái vấn đề nào đó hoặc là bệnh tật nào đó. Khi mà cha giáo mầu hỏi anh chị em có phải ai đến đây cũng là 90%, 95% là vì được chữa lành mà, phải không? Mà muốn được chữa lành thì mình phải có bệnh, mình có cơn đau nào đó. Thì bây giờ ông thánh Phaolô lại nói hân hoan, vinh vang, vui mừng trong cơn đau của mình, trong nỗi khổ của mình, trong gian truân. Có phải là theo tiếng Anh đó, là masochist? Biết cái chữ masochist không? Cái người coi những cái cơn đau á, thế mà bệnh bị người ta đánh đau á thì người ta cảm thấy sung sướng. Có phải là mình điên không? Có những người như vậy đó. Hiển nhiên câu trả lời vẫn là không. Người công giáo không phải như vậy. Người công giáo không có người công giáo nào thích đau, thích khổ. Là con người thì mình tìm cái sướng, mình tránh cái khổ. Như hôm thứ tư vừa rồi tôi phân chia cho anh chị em theo khoa học, theo tâm lý và theo võ thuật nhé. Theo võ thuật á, người ta dạy cho có ba cái não bộ, phải không? Não bộ của những người tiền sử của thú vật đó là chỉ biết đánh và chạy thôi, tẩu thoát thôi. Bị tấn công đó, thì mình đánh lại hoặc là mình tẩu chạy thôi. Phản ứng như vậy, phản xạ tự nhiên như vậy. Cái bộ não thứ hai tiến hóa thì một bậc đó, thì cái bộ não này đó dựa trên tình cảm, dựa trên tình cảm. Và hầu hết chúng ta thấy người Việt Nam rất tình cảm, ví dụ như sợ, buồn, vui, sướng, khổ, những cái đó đó, giận cũng là tình cảm. Cái bộ não thứ hai là như vậy. Mà con người thường thường á tránh cái khổ và tìm cái sướng, không phải là làm lành lánh dữ, mà làm cái gì cho mình sướng khoái lạc và làm sao chạy trốn cái khổ, cái đau. Cái đó là bộ não thứ hai. Còn cái bộ não thứ ba chúng ta đã học rồi, tôi nhắc lại thôi, đó là neocortex, tức là dùng trí khôn của mình, cái tinh thần, hay là thần trí và thần khí, để chúng ta hiểu được. Khi mà anh chị em học lời Chúa, anh chị em đọc thần khí, đọc chân lý của Chúa và tìm được thần khí trong đây đó, thì anh chị em sẽ hiểu về bản thân mình nhiều. Thế thì tại làm sao mà ông Thánh Phaolô lại nói mình có thể chịu được những gian truân đau khổ đó mà lại mừng vui? Chúng ta hiểu được cái câu này nhờ cái câu số 2, cái câu số 3 chúng ta hiểu được đó. Thậm chí chúng ta còn dám vinh vang ngay cả trong nỗi gian truân. Chúng ta phải đọc lại câu số 2 nha. Anh chị em có sách thánh, sách thánh thư Tin Mừng đó, đoạn 5 câu 2, đọc chung với chúng tôi nha. Đọc chung có mở ra được không? Sao chữ nhỏ tí tèo vậy? Thử đọc sao nó nói. Nhờ Ngài bởi tin ta được gia nhập ân sủng này, trong đó ta được thiết lập. Rồi thứ nhất á, ta thiết lập cái gì? Thứ hai á, gia nhập ân sủng này. Ân sủng này là ân sủng gì vậy? Thiết lập như thế nào? Nhớ suốt cả gần 6 tháng chúng ta nói về thiết lập cái gì đây? Ông Thánh Phaolô đang thiết lập luật đức tin, phải không? Không phải là cái luật của hồi xưa của ước, mà đây là luật đức tin. Luật ở bên ngoài áp đặt cho chúng ta vào, từ ngoài áp đặt vào, và mình phải làm cái này cái kia để mà mình gây dựng những cái công đức để được thưởng, được ban thưởng. Nếu mà mình không theo luật thì mình bị phạt. Và luật ngoài đời hay là luật trong đạo cũng vậy, làm á chu toàn luật á thì được thưởng công, mà không chu toàn đó thì bị phạt. Luật áp đặt từ bên ngoài vào cho chúng ta. Ý là 10 điều răn Đức Chúa Trời: phải thờ phượng Chúa, phải đi lễ Chúa Nhật, phải đọc kinh sáng tối, thảo kính cha mẹ, không ngoại tình, những cái đó đó. Luật áp đặt từ bên ngoài vào. Ông Thánh Phaolô muốn thiết lập cái luật từ bên trong, gọi là luật đức tin. Chúng ta hiểu điều đó, chúng ta đã học rồi cho nên hiểu rồi. Thế thì gia nhập ân sủng này là ân sủng nào? Ân sủng là gì? Nhắc lại cho tôi để hiểu được làm thế nào mình có thể vinh vang hân hoan được trong nỗi gian truân. Không phải là mình tìm đau khổ, mình tìm thánh giá đâu, bởi vì thánh giá Chúa cho mà. Ân sủng này là ân sủng nào, và được gia nhập vào ân sủng này là sao? Đối với anh chị em lần đầu tiên đến đây thì chắc không hiểu gì đâu, nhưng mà từ từ anh chị em sẽ thấy sáng tỏ ra mọi sự. Bây giờ tôi hỏi anh chị em điều để chúng ta làm sáng tỏ mọi sự. Ở đây anh chị em nào có quen với một người quyền cao chức trọng trong chính phủ Hoa Kỳ không? Có ai quen một ai đó làm nghị viên thành phố, hoặc là dân biểu của tiểu bang, hoặc là thượng nghị sĩ, hoặc là thống đốc, hoặc là quen những người trong nội các của tổng thống George Bush không? Có ai quen không? Có nghe nói thôi không? Chưa quen. Không có ai quen không? Nếu mà mình quen biết một cái người nào á trong dinh tổng thống, hoặc là quen biết một người nào đó làm việc với lại làm việc cho thống đốc Arnold Schwarzenegger đó, thì anh chị em thấy có hại hay có lợi cho mình? Có hại hay có lợi cho mình? Nhưng mà cũng thứ nhất á, lợi là được danh tiếng hơn, mình được chụp cái hình với cái ông nào lớn, bà nào lớn đó, chụp cái hình đó là tôi quen đó nha, còn mình với tổng thống là sướng lắm rồi đó. Mình càng quen người cao sang ha, quyền cao chức trọng á, thì mình cảm thấy như có lợi, và người ta cũng cho mình có lợi. Có thể là mình có tài, mình có tiền, nhưng mà mình có thể có tiếng nữa, nhưng mình chưa có quyền, mà quen được những người quyền đó, có quyền á, quyền chức á, thì mình có lợi. có trường hợp hữu sự xảy ra thì mình còn có thể nhờ cậy nhờ vả họ được. Thì mình có thể mình làm cái gì đó người ta làm ơn cho mình đền đáp lại. Càng quen những người có quyền, có chức, quyền cao chức trọng thì trong cái xã hội bình thường thôi đó thì có lợi. Nhưng mà giả như anh chị em chúng ta quen một cái người đó có quyền có chức mà bây giờ mình xúc phạm đến họ đó, thì anh chị em nghĩ rằng á, có hại hay có lợi cho mình? Mà nếu cái người này không phải quyền của thống đốc hay là quyền của tổng thống, kể như bây giờ là cái ông vua của thiên hạ của quả địa cầu là tổng thống Hoa Kỳ rồi, chúng ta cứ tính ra như vậy đi, mà chúng ta đến mà chúng ta chửi vào mặt tổng thống và chửi vào mặt thống đốc á, thì có lợi có hại, có hại hay có hại cho mình? Hại hiển nhiên đúng không? Mà nếu giả như như thời của ông tổng thống Reagan đó mà đi ám sát bắn ông, bắn vào bụng ông đó, hả? Có lợi có hại cho chúng ta, có lợi hay có hại? Có hại. Chúng ta từ từ hiểu ân sủng nha. Mình mà được làm bạn từ nhỏ, ví dụ như có một cái ông đó, ông làm bạn với ông thời ông là thống đốc của Texas, là ông George Bush. Bạn hai người bạn thân với nhau lắm, đi câu cá với nhau, đi săn bắn với nhau. Hai anh em lớn rồi kia lên làm thống đốc rồi lên làm tổng thống. Ông là cái người mà viết ra cuốn sách nói phơi bày hết tất cả những cái gì trong nội tình của dinh tổng thống George Bush trong Nhà Trắng đó. Người bạn, bạn rất là thân. Nếu mà mình là một người bạn quen thân với một cái người quyền cao chức trọng đó, khi mà mình có cái chuyện gì xảy ra là khó khăn gì đó thì hiển nhiên người bạn sẽ giúp mình, phải không? Là như vậy. Nhưng mà nếu có cái chuyện gì mà mình xúc phạm, mình đụng chạm đến cái người đó, mà bây giờ cái người đó lại là quyền cao chức trọng, phán một lời, ký một chữ, một cái tên thôi, chữ ký thôi, là ảnh hưởng vận mạng của thế giới mà. Có thể làm cho cả một đất nước tan tành như là đất nước Iraq á, không còn như xưa nữa, hay là Afghanistan á. Nếu mà anh chị em quen một người có quyền năng như vậy mà chúng ta xúc phạm đến người đó, hiển nhiên thấy thiệt hại cho mình chứ. Tuy vậy, đây là ân sủng. Có một người nắm hết không phải quyền năng, quyền hành, quyền bính của quả địa cầu hay là của đất nước Hoa Kỳ, mà đây là một cái đấng nắm quyền sinh tử và sinh sát, nắm quyền tác tạo nên vạn vật vũ trụ và mọi sự hiện hữu, mọi loài thọ tạo hữu hình cũng như vô hình. Mà anh chị em tưởng tượng xem, mình mà làm quen, mình làm bạn thân, cái thân với lại tổng thống á, thì mình có lợi rất là nhiều. Mình được thăng hương hay là mình được thăng chức hay như thế nào đó. Còn này á, mà chúng ta quen được cái đấng này, mà cái đấng này á, lạ lùng thay á, cái mối liên hệ là mình chửi vào mặt ngài thì ngài chúc phúc cho mình, vả vào mặt ngài, ngài chìa má kia cho vả thêm, lột áo ngoài cho lột luôn áo trong, bắt làm nô lệ đi khuân vác trên đường núi sọ, đi thay vì một dặm đi luôn hai dặm, đâm vào tim, xé tim ra, máu đổ hết chút hết, thì ngài lại lấy máu của ngài rửa sạch tội của chúng ta. Cái mối liên hệ với cái con người đó, mà con người này là vô song toàn năng. Có những người tha thiết làm sao đúc lót này nọ để mà được gặp tổng thống, chụp được cái hình ha, gặp được thống đốc như thế nào để mà thông qua một cái lời yêu cầu, một cái chính sách nào, hay là một cái cuộc gọi là thương mại mậu dịch nào đó. Còn này á, có một cái mối tình mà ban cho nhưng không miễn phí, không tốn công, không tốn sức, không tốn gì cả. Tưởng tượng xem, một khi mà anh chị em có được cái mối liên hệ với cái đấng tối cao mà vô cùng hiền hậu, dịu dàng, khiêm nhu, anh chị em thấy nó có mâu thuẫn hay là nó nghịch lý hay là nó vô lý khi mà chúng ta được mời tham dự vào trong cái mối liên hệ này mà chúng ta lại khước từ, chúng ta lại từ chối đó? Nếu mà là những người ở đời này, vua, chúa, nữ hoàng, tổng thống đó, thì luôn luôn á là cái mối liên hệ dựa trên lợi, có lợi hay là có hại, và có cái luật đàng hoàng. để mà xử coi có công bình hay không. Mà thường thường nếu mà một vị nào quyền cao chức trọng mời mình đến mình ăn á, thì thế nào mình cũng phải hồi đáp lại, phải không? Đáp trả lại và đáp trả. Không phải là người ăn được một dĩa cơm đó $5,000, tổng ông thống đốc Arnold xuống chỗ Cal State Long Beach, ông có thường ông lúc mà ông ra ông tranh cử làm thống đốc, thì chúng tôi biết anh chị em có đi lễ Chúa Thương Xót á, một dĩa thôi, một dĩa cơm thôi là $5,000, mà được ăn đó là được cái phúc mà trả tiền được ăn một dĩa cơm đó, mà ăn xong rồi đó sau này ông nhờ cậy đủ thứ chuyện hết. Còn lần này á, quen một đấng tối cao mà ngài là vô cùng hiền hậu, mà ngài không có đòi, không có đưa ra cái luật ở bên ngoài áp đặt, bởi vì ngài là tất cả, ngài có tất cả, ngài cho mình tất cả, và ngài không làm bất cứ sự gì ngoại trừ cho và cho mà thôi. Thiên Chúa chỉ có một việc làm mà thôi, đó là ban ơn. Giống như mặt trời, chúng ta đã nói rồi, mặt trời không thể không chiếu tỏa được. Khi mà chúng ta hiểu được cái mối liên hệ đó đó giữa người với trời, thì chúng ta mới hiểu được thế nào là ân sủng. Đọc lại ân sủng nha. Bây giờ tôi xin anh chị em mở lại Tin Mừng Thánh Matthew đoạn 5. Đây gọi là Thánh Thư Tin Mừng, là chỗ này đây, để hiểu đoạn 5. Coi có phải ông Thánh Phaolô và Chúa Giêsu là một người masochist, tức là đam mê đau khổ. Không phải là, có phải là đạo đạo thánh giá, đạo khổ giá là đạo mê khổ. Đoạn 5. Đây. Đoạn 5 câu 11 qua câu 12. Phúc cho các ngươi khi người ta sỉ mạ các ngươi và bắt bớ đặt điều nói xấu đủ điều về các ngươi một cách lếu láo vì cớ ta. Hãy vui sướng và hân hoan. Hãy vui sướng hân hoan vì phần thưởng các ngươi lớn thật ở trên trời, vì cũng như thế chúng đã bắt bớ các tiên tri tiền bối của các ngươi. Đọc lại, ông Thánh Phaolô cũng y như vậy. Ta hãy vinh vang vì hy vọng sẽ thông phần vinh quang với Thiên Chúa. Không những thế thật, song ta còn dám vinh vang cả trong các nỗi gian truân, bởi biết rằng gian truân tạo nên kiên nhẫn. Chúa Giêsu nói như vậy, ông Thánh Phaolô nói y như vậy. Tại sao vậy? Đây là ý nghĩa của câu số 2 trong đoạn 5. Câu số 2 trong đoạn 5. Bởi vì mình sống bình an với Thiên Chúa, tức là cái mối tình giữa mình với Thiên Chúa là mối tình ngay thẳng. Mình sống chan hòa, an hòa với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời lại là bạn thân của mình. Mà ông Thánh Phaolô từ đầu á, lại nói tôi là nô bộc của Đức Chúa Trời, của Đức Giêsu Kitô, của Thiên Chúa. Mà làm nô tỳ là những người đàn bà, làm nô bộc là những người đàn ông, làm nô bộc cho Chúa Giêsu Kitô đó. Nhưng mà cái mối tình đó không thể thiệt thòi được. Anh chị em á, quen thân ai, bạn bè, ngay cả vợ chồng đó, nhiều khi á, có những người thiếu nữ tưởng là lấy chồng để mà được nương tựa rồi nương thân như thế nào đó, là người chồng lấy vợ là tưởng rằng về nhà sẽ có người chăm sóc cho mình ăn uống đầy đủ như vậy đó, hay là chăm sóc cho con cái tất cả, mình nghĩ rằng mình sẽ có cái lợi. Nhưng mà cuối cùng một thời gian sau thì thấy cả hai đều là gánh nặng của nhau, hay là thánh giá của nhau, và chúng ta đã thấy cái kinh nghiệm xảy ra rồi trong cái đời sống gia đình. Còn đằng này á, anh chị em nhìn kỹ vào cái đời, cái mối liên hệ, mối tình giữa người với người, thường thường lúc đầu á thì chúng ta thấy là nhẹ, nhưng mà về sau thì chúng ta thấy là thánh giá nặng nề. Và cái trường hợp xảy ra là ở nhà dòng Houston, cha già Phụng có kể chúng tôi bữa đó, ngài ra ngài làm lễ xong, có cái ông cụ ổng mới đến với cha, xin cha làm ơn ban phép lành, làm phép cho con. Phép gì? Dạ thưa, làm phép thánh giá cho con. Cha mới hỏi đâu thánh giá đưa cho tôi để tôi làm phép. Ông cụ cũng quay qua bà cụ cũng nói nè, làm phép bà này nè, thánh giá này. Mình xét lại cái mối liên hệ giữa người với người, lúc đầu nhẹ, lúc sau nặng. Nhưng mà cái sự thật mà ông Thánh Phaolô muốn nói đây, sự thật là mối tình của anh chị em đối với Chúa Giêsu luôn luôn là nhẹ. Hãy đến cùng ta những người lao đao vất vả, hãy gánh lấy cái ách của ta, vì ách của ta êm ái và, phải không? Anh chị em biết rằng á, anh chị em có mối liên hệ, mối tình ngay thẳng với Chúa thì á, Chúa thiệt thòi mà mình á, được lợi tất cả mọi mặt. Và vì vậy khi mà chúng ta đọc câu số 2 là nhờ Ngài bởi tin ta được gia nhập ân sủng này á. Nhờ ai? Ngài là ai? Bởi tin vào Ngài, tin cậy vào Ngài là tình thương xót. Chúng ta gia nhập vào cái ân sủng đó, là cái mối liên hệ và cái ân sủng đó là gì? Ông thánh Phaolô thường nói rằng á, ông thầy nói, sau này anh chị em sẽ đọc và chúng ta sẽ học về thư Corinto, thư Galat, thư Colosse, đó, tất cả những cái thư Thessalonica đó, thì chúng ta sẽ nghe như thế này. Ông thánh Phaolô nói rằng á, là có ông bị một cái dầm đâm vào trong cái hông của ông, trong cái thân của ông đó, ông khổ lắm. Và đó là một cái cơn cám dỗ, hay là một cơn bệnh, hay là một cái gì đó, một cái sự yếu đuối của ông mà ông không thoát ra khỏi được. Và vì vậy ông mới cầu khẩn cùng Chúa Giêsu và xin Chúa Giêsu là làm ơn gỡ ra khỏi ông, gỡ ông ra khỏi cái cơn cám dỗ đó, hay là cái bệnh hay cái dầm gì đó. Nhưng mà Chúa nói như thế này: ân sủng của ta đủ cho ngươi trong sự yếu đuối đó. Ân sủng của ta. Và khi ông Thánh Phaolô nói như thế này, anh chị em nghe nha, cái chữ ân sủng có nghĩa là sao? Tôi sống mà không phải tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Thấy không? Và mỗi khi tôi yếu á, tức là tôi mạnh, nhưng mà thực sự là cái con người sắc phàm nhân loại yếu đuối. Mỗi khi tôi yếu là tôi mạnh, là Chúa Kitô trong tôi mạnh mẽ, mãnh liệt. Chúa sống mạnh trong tôi khi tôi thấy con người tôi yếu đuối đó. Thì khi mà nói đến ân sủng thì chúng ta không thoát được, chúng ta không có tránh được. Ân sủng đó là gì thưa? Ân sủng nhập thể đó chính là Chúa Giêsu. Nhờ Chúa Giêsu, mà nhờ tin vào Chúa Giêsu mà chúng ta có thể gia nhập vào cái mối liên hệ với Chúa Giêsu. Và cái ân sủng đó, ân sủng là quyền năng của Thiên Chúa nhập thể, mà quyền năng đó là Chúa Giêsu, là ngôi hai. Vì vậy khi mà anh chị em gia nhập vào cái ân sủng là không có phải là một cái gì mà chúng ta tưởng tượng như là một cái món quà mùa Giáng sinh đó, người ta gói trong cái giấy bạc hay là giấy màu đó tặng cho mình cái quà đó, không. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha tặng cho chúng ta món quà gói ghém trong cái sắc phàm nhân loại, đó là ngôi hai Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta con một của Ngài, là ân sủng, ơn cứu độ. Vì vậy khi mà anh chị em lên đây, anh chị em cầu nguyện không phải là xin ơn như là một cái món quà tầm thường đâu. Khi chúng ta xin đó là chúng ta xin được chính Chúa Giêsu vào trong mình, để mà mình có cái mối tình ngay thẳng, chân chính với Chúa. Gia nhập ân sủng là như vậy. Và bây giờ đó, anh chị em mường tượng xem, bây giờ anh chị em nghĩ xem, xét lại xem, nếu chúng ta có được một cái điều này, mà khi anh chị em có được cái điều này đó, thì anh chị em không sợ bất cứ sự gì trên thế gian này nữa. Anh chị em vượt thắng được tất cả mọi gian truân thử thách. Anh chị em nhớ lại đi, những người đang sống trong đời sống gia đình, khi mà mình có cái đó đó thì mình không có sợ bất cứ một ai, ma quỷ, ma quái hay là tất cả khó khăn khó nhọc như thế nào, mình không có sợ. Anh chị em nhớ lại đi, khi mình có cái đó đó, không phải là tự mình muốn là có được đâu. Anh chị em biết cái điều đó là gì không? Nhớ. Cái gì làm cho mình không sợ bất cứ một sự gì trên thế gian này nữa, sẵn sàng chết nữa? Cái gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Khi mà cái người đàn ông, người thanh niên đó ngắm nghía, rồi cái nhìn thấy cái bóng đó, và bắt đầu nhiên cái con tim nó thắt lại và không thể thở được nếu mà không có cái bóng đó. Và bằng mọi giá phải năn nỉ quỳ xuống lạy cha lạy mẹ để mà làm sao lấy được nàng, bất chấp bất kể thể diện gì. Và có những người con gái cũng vậy nữa, ngay thậm chí luôn cả bỏ đạo để mà theo cái người đó, mà nhiều khi cái người đó là cù lần hay là người đó có thể là không phải đàng hoàng tử tế đâu, bất chấp hết. Mà không phải là mình muốn là có được đâu, nó xảy ra. Nó là cái gì? Cái chất đó mà có trong mình đó. Cái nữa anh chị em mạnh dạn lắm, anh chị em can đảm lắm, gặp quỷ gặp ma mình cũng không sợ nữa. Nó là cái gì vậy? Biết mà, chưa chắc đức tin. Nó là cái gì? Phải không? Đó là cái kinh nghiệm của anh chị em đó. Cái niềm của anh chị em có mà. Khi mà yêu rồi nó như vậy đó. Nhớ lại đi, lúc nào đó trong đời anh chị em có một cái giây phút đó nó xảy ra rồi, sau khi mà cưới được nhau ấy, là nó mất hết. Còn không? Còn chứ. Tự mình không chịu hung đúc nó, mà không chịu chụm củi là đổ xăng cho nó cháy, cháy lên. Mà tưởng tượng xem, cái người khi xưa mình nghĩ rằng là khả ái, dễ thương, phải không? Coi như là thần tượng của mình. Mà nay thì nhìn lại sao tiều tụy tàn tạ. Hả? Có không? Có tiều tụy tàn tạ không? Héo úa. Bao nhiêu phong độ khi xưa thì nay. Ủa, ông là ai vậy? Mất đi, mất cái lửa đó. Khi mà anh chị em đụng chạm Chúa Giêsu, đụng chạm Chúa Giêsu tức là đụng chạm thần khí của Ngài, thì cái thần khí thánh đó sẽ biến đổi anh chị em trở nên khả ái, dễ mến. Và làm sao mà không yêu không mến? Làm sao nhìn đến một cái đấng tối cao quyền năng? Người ta thường thường người ta tìm cái người có quyền cao chức trọng, cái người dễ thương, người tốt lành, mình yêu, mình quý, mình mến, mình trọng, mình kính đó, là những người dễ thương, dễ mến, tốt lành, thiện hảo, không? Và đây không phải là mình làm hại người ta sẽ hại mình. Cái người này lúc nào cũng tha thứ đó, thì tại sao mình không đi vào trong cái mối tình đó với Ngài? Mình đi tìm vào cái mối tình tưởng rằng giữa mình với tiền sẽ là được hạnh phúc, giữa mình với quyền, giữa mình với tiếng tăm, giữa mình với ai đó. Nhưng mà đây có cái mối tình, nhưng không mở rộng ra cho mọi người mà không đi vào. Một khi mà anh chị em bước vào cái mối tình này, cái ân sủng này nè, gia nhập vào ân sủng này đó, thì khác lắm. Cái điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh và đưa anh chị em vào đó là cái mối liên hệ. Đạo Công giáo là mối tình nha, chứ không phải là kiến thức. Chúng ta sẽ có cả một cái hệ thống thần học, nhiều hệ thống thần học lắm, nhiều hệ thống triết học và khoa học, rồi tâm lý đủ thứ, xã hội giáo hội học đủ thứ đó. Chúng ta sẽ học rất là nhiều, nhưng mà nó mênh mông cả một biển trời mênh mông về kiến thức. Nhưng mà cái điều chính yếu quan trọng cốt lõi đây đó là cái mối tình giữa mình với trời, mà trời làm người, mà trời đó là ân sủng. Và khi anh chị em đến, anh chị em đón nhận không phải là chỉ có cái đặc sủng để mà được hết bệnh, nhưng mà anh chị em đón nhận cái thánh sủng đó là sự hiện diện của Chúa Giêsu, quyền năng của Chúa Giêsu hiện thân, hiện năng, hiện thân và sự hiện diện của Chúa. Khi mà thấy cái sự hiện diện của Ngài và hiện thân của Ngài nơi mình, thì chúng ta sẽ thấy cái hiện năng là cái quyền năng trong cái hiện tại này ở trong mình. Và cái mối tình đó, anh chị em cứ đối thoại, liên hệ, gia nhập ân sủng là như vậy đó. Gia nhập vào cái ân sủng này là chúng ta bắt đầu nói chuyện với Ngài, Ngài nói chuyện với mình. Và không có cần phải la hét, than khóc, không phải cần phải khóc lóc thảm sầu đâu. Nói với Ngài là người bạn thân, hay ít nhất mình giống như ông Thánh Phaolô đi, con là đầy tớ, là nô lệ, là nô bộc của Ngài. Chưa kịp nói, chủ đã biết đầy tớ cần gì rồi, chủ ban cho. Nếu là bạn thân thì người bạn đó cho mình hết thảy, tất cả những gì mình cần. Đó có nghĩa là gia nhập ân sủng này. Câu 2, trong đoạn 5. Và khi có đấng đó, đấng yêu thương mình trước khi mình yêu thương Ngài, và yêu thương không một ai yêu thương bằng. Anh chị em mường tượng xem, cái đấng mà yêu thương chúng ta, không một con người nào và tất cả mọi con người trên thế gian này không yêu thương bằng Ngài. Tại sao mình không đi vào mối tình đó, để mà khi gặp gian truân thì mình biết mình có Ngài ở đằng sau hậu thuẫn. Bởi vì Ngài đã chịu khổ rồi, mà không ai chịu khổ chịu nhục hơn Ngài cả. Đó là ý nghĩa của câu số 1, câu số 2, câu số 3, đoạn 5.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.